Y Tiên Thiểu, chương 555, con sâu làm dầu nồi canh 1, góc truyện audio.com, cách gì, chính là mau sớm làm chuyện kia, tùy qua nói, như vậy em cũng không biết tấm thân đồng tử của anh đã bị người ta mạnh mẽ cướp đi. Đường Vũ Khê mắng, tùy qua đồng học em thật có chút khinh bỉ anh. Hiện tại anh không chỉ là một tên sát quỷ, hơn nữa còn bắt đầu TNG trùng lên óc, chuyện như vậy anh cũng có thể nghĩ ra, em thật sự phục anh rồi. Có phải anh nghĩ rằng, sau khi kể câu chuyện bi thảm như vậy, em sẽ ôm anh vào lòng, an ủi anh, sau đó anh có thể nhân cơ hội trắng trợn cướp đoạt chiếm tiện nghi của em? Đường Vũ Khê tiếp tục nói, anh đừng nằm mơ, tùy qua đồng học đừng vũ nhục trí thông minh của em có được không? Em nhắc lại một lần nữa với anh, tình yêu phải xuất phát từ tự nhiên, làm chuyện kia càng cần tự nhiên hơn nữa còn phải nước chảy thành sông. Nếu anh chỉ vì nhất thời vọng động mà làm chuyện đó với em, như vậy là anh sỉ nhục em, cũng là sỉ nhục bản thân mình. Anh, không nghiêm trọng như thế. Huống chi, những lời anh nói đều là sự thật, em nghĩ anh có thể thiêu dệt nên chuyện như vậy hay sao? Tùy qua buồn khổ nói, không ngờ nói thật lại không ai tin. Suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên khó có thể phán đoán. Tóm lại, anh đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Đường Vũ Khê tựa hồ cũng lười nói đề tài này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Còn nữa, anh đừng tưởng rằng nắm được danh sách cung ứng cho bên quân đội là có thể không cần phát triển. Danh sách cung ứng bên quân đội, mỗi năm chọn một lần, không chừng đến lúc đó sẽ rơi vào người khác. Còn nữa, gần đây có không ít dược thương nổi tiếng liên danh phản ứng, nói tư chất hãng dược của anh không được, yêu cầu phía quân đội hủy bỏ tư cách cung ứng. Mẹ kiếp, lại còn có chuyện này nữa. Tùy qua buột miệng mắng, trực tiếp phát tiết buồn bực vừa rồi ra ngoài. Chuyện dược thương liên danh phản đối, đương nhiên đã bị họ Đường áp chế. Dù sao quân đội cũng là đơn vị cường thế, nếu đã đưa ra quyết định, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Thay đổi xoành xoạch, vậy còn gì là uy tín? Chẳng qua, đúng như Đường Vũ Khê đã nói, hàng năm quân đội đều xét duyệt bên cung ứng. Nếu có quá nhiều người phản đối, quân đội cũng rất có thể hủy bỏ tư cách cung ứng của tùy qua. Mặc dù trong quân đội họ Đường rất có thế lực nhưng đương nhiên không thể độc tài. Huống chi, mục đích Đường Vũ Khê tiết lộ tin tức kia với tùy qua chẳng qua là muốn biểu đạt một tin tức trọng yếu. Có người không muốn tùy qua thoải mái, là người của Thang gia sao? Tùy qua lắc đầu, cảm thấy có lẽ không phải là người của Thang gia, mặc dù Thang Tranh Hổ là một kẻ dối trá, nhưng dù sao cũng xuất thân quân nhân, độ tin cậy cao hơn đám lão luyện trên thương trường rất nhiều, hơn nữa Thang Tranh Hổ còn trông cậy vào Cố Nguyên Hoàn của tùy qua. Như vậy, là người của Dương gia. Tiểu tử Dương Sâm, lần trước chịu thua trong cuộc làm ăn với tùy qua ở Bắc Kinh, chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoài ra, còn có những thương nhân bán thuốc cạnh tranh thất bại trong lần đấu thầu cung ứng thuốc cho quân đội, chỉ sợ cũng ôm thái độ cực kỳ đối địch với tùy qua. Còn có, Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ thần bí, mặc dù gần đây không thấy tung tích của bọn họ, nhưng tùy qua cảm giác bọn họ vẫn đang còn địch ý. Gây thù hằn càng ngày càng nhiều. Tùy qua không nhịn được cảm thán một tiếng, bởi vì gây thù hằn nhiều, hiện tại tùy qua cũng rất khó đoán ra rốt cuộc là người. Góc truyện audio.com, nào đang giở trò, làm sao, lo lắng à? Đường Vũ Khê ân cần hỏi, có cần em nhờ anh hỗ trợ hay không? Không cần, tùy qua nói, có một số việc ca ca em đúng là có thể làm, nhưng có một số việc cho dù là Đường gia cũng không cách nào giải quyết. Anh muốn nói đến người tu hành giống như anh. Đường Vũ Khê hỏi, ừ, nhưng, mặc dù anh là người tu hành, nhưng cũng chỉ là người tu hành tầng dưới chót mà thôi. Tùy qua nói, cho nên em nên biết người tu hành chân chính cường đại đến cỡ nào. Bất kể bọn họ cường đại như thế nào, em cũng đứng về phía anh. Đường Vũ Khê nói, em sẽ cố gắng tu luyện võ công, sau này có thể trợ giúp cho anh. Thậm chí, nói không chừng em sẽ trở nên lợi hại hơn anh, khi đó có thể bảo kê cho anh rồi. Em tính làm một nữ ma đầu, để người tu hành biết tùy qua này là một nam sủng của một nữ ma đầu chuyên nghiệp hay sao? Tùy qua cười nói, thật ra, những chuyện này em không cần lo lắng, em chỉ cần làm tốt chuyện của quỹ tiên linh thảo đường là được. Về phần những người có can đảm muốn phá rối lý tưởng của chúng ta, anh nhất định sẽ nghiền nát bọn họ. Hào khí vạn trường, Đường Vũ Khê trêu ghẹo nói, có phải bá vương khí anh thường đeo ở khóe miệng bắn ra rồi không? Gần như thế, tùy qua nói, so với bá vương khí chân chính bắn ra, còn kém một chút. Điểm nào, không có nữ nhân gục vào lòng anh, tùy qua nói, nếu như không có nữ nhân nhào vào lòng mình, đó chính là vương khí bát phương, chứ không phải bá vương khí rồi. Giống như Tây Sở bá vương Hạng Vũ, mặc dù sức mạnh cái thế, nhưng nếu không có Ngô Cơ như con chim nhỏ nép vào người cũng không có cách nào bắn ra bá vương khí của hắn. Là như vậy sao? Đường Vũ Khê buồn cười, thoáng cái nhào vào lòng Tùy Qua, thuận thế ôm lấy hông hắn. Ừ, chính là như vậy. Tùy Qua nói, sau này khi anh bắn ra bá vương khí, em nên phản ứng như vậy. Nhưng, nhất định phải phát ra tự nhiên, không phải giả bộ. Này, tay của anh lại sờ đi đâu vậy? Đường Vũ Khê kháng nghị nói. Sờ cách quần áo cũng không được sao? Tùy Qua buồn bực nói. Thủ pháp của anh quá xấu, em không thích. Đường Vũ Khê nói, giống như em chỉ cần bên cạnh anh nhất định sẽ giở trò, đúng không? Tùy Qua thật sự không biết nói gì. Cũng không nhất định, tỉ như lần trước khi xem phim, anh không phải cũng như vậy sao, cho nên anh đúng là hết thuốc chữa. Đường Vũ Khê, mấu chốt là anh không muốn được cứu vớt. Tùy Qua buồn rầu nói, nam nhân không sắc trời chu đất diệt, anh còn dám sửa lời. Đường Vũ Khê lấy tay chọc chọc trán Tùy Qua, nhưng không chui khỏi lồng ngực hắn. Lúc này, Tùy Qua đột nhiên cúi người, mạnh mẽ hôn lên đôi môi Đường Vũ Khê. Có lẽ vì muốn trấn an Tùy Qua đáng thương, Đường Vũ Khê cũng không phản đối hành động của hắn. Tùy Qua cũng biết con khỉ vội không ăn hết đậu hũ nóng, tay chân vẫn đàng hoàng, không tiến thêm một bước tiến hành xâm phạm đối với Đường Vũ Khê, mà bế nàng đến ghế xa, sau đó để nàng nằm trong ngực mình. Đường Vũ Khê thì tỉ cuộc đời ngắn ngủi, vừa khổ vừa ngắn, chúng ta nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Bớt nói những lời nhảm nhí này đi. Đường Vũ Khê nói, nếu không thành thật em sẽ không để anh ôm đâu. Tùy Qua đồng học lại một lần nữa thỏa hiệp, cách chương.